Nhật Bản tăng cường hợp tác hàng hải với Việt Nam và Philippines. Philippines và Nhật Bản tổ chức các cuộc diễn tập hải quân hỗn hợp đầu tiên trên Biển Đông hôm thứ Ba, và cũng trong thời gian này, lực lượng tuần duyên Nhật Bản làm việc với Việt Nam trong bối cảnh Tokyo đang đẩy mạnh việc củng cố các quan hệ hàng hải với hai nước đối đầu mãnh liệt nhất với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Hãng tin Reuters hôm 12 tháng 5 tường thuật rằng các động thái vừa kể diễn ra tiếp theo sau một bài diễn văn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi năm ngoái, trong đó ông cam kết sẽ giúp Đông Nam Á duy trì quyền tự do hàng hải và tự do sử dụng vùng trời trên Biển Đông. Tham gia cuộc diễn tập Nhật-Philippines có hai tàu khu trực của Nhật là tàu JS Harusame và tàu JS Amigiri và một tàu chiến Philippines, tàu BRP Ramon Alcaraz. Cuộc diễn tập về an toàn hàng hải có mục đích chuẩn bị cho các cuộc chạm trán không được hoạch định và diễn ra tại một địa điểm trong Biển Đông nằm về hướng Tây của thủ đô Manila. Bản tin của Gulf News cho biết địa điểm tập trận ở gần bãi cạn Scarborough là nơi mà các tàu Philippines và Trung Quốc đã đối đầu nhau trước đây trong vụ đụng độ kéo dài, khiến cho căng thẳng tăng cao giữa hai nước này. Chuẩn đô đốc Jesus Milan, tư lệnh hải quân Philippines, nói khu vực này giữa vịnh Manila và vịnh Subic nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trong Biển Đông. Hãng tin Reuters nói rằng trong khi mục đích cuộc diễn tập sẽ không làm cho Bắc Kinh lo lắng, bởi vì Trung Quốc đã từng tham gia các cuộc diễn tập tương tự với Hoa Kỳ. Sự hiện diện của các tàu hải quân Nhật Bản trong Biển Đông là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang ngày càng chú ý hơn tới cuộc tranh chấp trong vùng biển này. Tokyo muốn đánh đi một tín hiệu ngầm, không có tính cách khiêu khích tới Bắc Kinh, cho rằng dù cho Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự để tìm cách bành trướng ảnh hưởng trong khu vực, thì các nỗ lực này cũng có giới hạn của chúng và các quốc gia trong vùng quyết tâm kiềm chế ý đồ đó. Ông Kim Quốc Hoa, cựu tổng biên tờ báo Người Cao Tuổi, bị Bộ Công an khởi tố hình sự về cáo buộc cho rằng ông đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ dựa theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam xác nhận tin này vào trưa ngày 12 tháng 5, 2015. Thông báo của Bộ Công an cho biết là ông Kim Quốc Hoa đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài báo có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức công dân. Trang mạng Dân Làm Báo cho biết là quyết định khởi tố cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn trong cùng ngày, kèm theo lệnh khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Hoa. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nói.
Tôi có cảm giác rằng dường như là đã có một sự chuyển động nào đó ở trong Hội nghị Trung ương 11 về mặt nhân sự, và nó liên quan tới vụ ông Kim Quốc Hoa. Và nếu quả thực như một số người nói, ông Hoa được chống lưng, thì có lẽ là phe chống lưng của ông Hoa đã không chiếm được ưu thế, hoặc nói cách khác là cách nào đó là thất bại trong Hội nghị Trung ương 11, đủ để một lực lượng bên Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông hợp đồng với nhau như trước đây và cho tới hiện tại để khởi tố ông Kim Quốc Hoa.
Dạ thưa, xin tiến sĩ một vài chi tiết cụ thể, ai chống lưng ông Hoa?
Thực ra tôi không quan tâm lắm tới vấn đề xung đột đấu đá nội bộ ở trong đảng hiện nay. Ngoài những xung đột chính, cũng có những xung đột phụ. Và có thể là vấn đề của ông Hoa nó nằm ở một cái trục phụ nào đó, với những cái phe nhóm không lớn. Việc này là một biểu hiện cho thấy nó giống như là hồi năm 2013, giữa năm 2013, bắt khẩn cấp và khởi tố ba blogger. Nhưng mà lúc đó là những người hoạt động dân chủ, là những người có tên là Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy. Còn bây giờ lại liên quan tới báo chí nhà nước và khởi đầu là vụ ông Kim Quốc Hoa. Và tôi có cảm giác rằng sau vụ ông Kim Quốc Hoa còn có thể sẽ liên quan tới những nhân vật báo chí, những nhân vật nhà báo nhà nước khác. Bây giờ nhà nước Việt Nam, họ vì vấn đề áp lực quốc tế, họ không muốn hoặc là hạn chế đụng chạm tới giới bất đồng chính kiến và các nhà báo hoạt động dân chủ. Nhưng mà thay vào đó, họ lại xoáy vào giới báo chí nhà nước. Và cái vòng kim cô siết đối với báo chí nhà nước có vẻ như càng ngày càng chặt.
Cái sự siết chặt đối với báo chí nhà nước nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động báo chí trong nước?
Chưa có những vụ bắt bớ thì báo chí nhà nước đã bị siết rồi. Và khi mà xảy ra những vụ bắt bớ thì tôi không thể hy vọng rằng báo chí nhà nước còn có thể nêu ra được một chút tinh thần phản biện như trước đây đã từng làm. Và điều đó, cái việc bắt bớ đó, nó đi ngược lại quyết định 501 của Thủ tướng Chính phủ thời gian vừa qua về việc xây dựng diễn đàn phản biện chuyên nghiệp của giới trí thức. Và điều đó cho thấy là nhà nước nói một đằng, làm một nẻo, và không có gì là phản biện cả. Và tất cả những cái gì gọi là phản biện nhưng mà liên quan tới đụng chạm tới lợi ích của một nhóm lợi ích nào đó. Đặc biệt, tôi muốn nói cụ thể là những bài viết đăng trên báo Người Cao Tuổi do ông Hoa chỉ đạo, lúc đó là tổng biên tập, đụng chạm tới khá nhiều tướng lĩnh của công an. Thì người ta sẽ phản ứng, những nhóm lợi ích sẽ phản ứng. Và lúc đó báo chí nhà nước sẽ bị siết lại. Trong khi đó, đối với mạng xã hội và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, tình hình khác. Tại vì giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và báo chí blogger, họ đã quen với tình trạng bị đàn áp, bị siết bức, bị ngăn chặn. Họ không quá bất ngờ trước những động tác của nhà nước. Và nếu có thêm những động tác bức xiết đối với họ thì cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà về mặt xu hướng từ đây tới Đại hội 12, báo chí nhà nước sẽ bị siết hơn hẳn so với báo chí phi nhà nước.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới các hoạt động báo chí trong nước, hôm 11 tháng 5, hơn 20 văn thi sĩ đã tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam, nêu lý do là tình trạng suy thoái của hội không còn có thể được cứu vãn. Nếu không có thay đổi căn bản trong các điều lệ và tổ chức của hội để những người cầm bút có thể tiếp tay xây dựng cái gọi là một nền văn học Việt Nam đích thực, tự do và nhân bản. Một số nhà văn, nhà thơ đã từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam, có mặt trong ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam, và đứng đầu ban vận động là nhà văn Nguyên Ngọc.